6, Bổ Đặc Già La Vô Ngã, Pháp Vô Ngã.
Hỏi rằng Bổ Đặc Già La Vô Ngã cùng với Pháp Vô Ngã, người yêu cầu á giải hai cái chữ đó. Nhưng mà này viết có sai rồi nha, của ai viết đây là có sai rồi. Bổ Đặc Già La Vô Ngã mở vật đơn với chữ nhân, rồi viết thêm chữ sát thủ thú, cái đó kể coi như là câu hỏi tạm được đi. Rồi câu thứ hai là Pháp Vô Ngã mở vật đơn với chữ vô tình, vậy ở sau đó viết thêm chữ sát thủ thú, là cái này hỏi không có đúng, cái này là chưa có thông về cái môn duy thức học này, mà nêu ra câu hỏi thì nó lại không đúng với những cái, nó không có gần gũi với những cái kinh mà ta đang học ở đây. Nhưng mà cái câu hỏi này tôi có thể nói để đại chúng để ý cái này, để ý về cái lý nghĩa sâu sắc của đạo Phật, để đại chúng để ý cho nên cũng có thể cắt nghĩa được. Theo giáo lý của đạo Phật, chúng ta mà học dầu là thiên kinh vạn quyển, bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu bộ luận, và sự tu hành của chúng ta bất cứ là hành thân ngoại thể khổ hạnh cực khổ cỡ nào, mà chúng ta không có nắm được cái chân lý là Bổ Đặc Già La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã này, là coi như là cái chuyện tu hành của ta nó không có đúng cái đường hướng của Phật, và có thể nói rằng không có thành công nếu mà không hiểu được hai cái vấn đề này và không sống theo cái giáo lý mà vô ngã của hai cái thứ Bổ Đặc Già La và Pháp. Bổ Đặc Già La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã này mà nếu không sống được, không thực hành được, thì coi như trên đường tu hành của chúng ta không có mấy kết quả gì đâu. Thì cái từ mà lẽ ra là nói nhân vô ngã và pháp vô ngã là được rồi, thông thường là vậy đó. Bao nhiêu kho tàng giáo lý nhằm cái hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cho con người có một cái trí tuệ nhận thức về cõi đời, mà tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này là gồm có nhân và pháp thôi. Nhân tức là loài người, loài hữu tình, mà chủ yếu là loài người. Cái chữ hữu tình đây là chữ hữu tình chúng sanh, đây là chủ yếu là loài người gọi là nhân. Còn pháp đó là chỉ cho tất cả những cái trước mắt ta, những cái sự vật hiện tượng thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nó diễn bày ở trước mắt ta. Hay nói cách rõ hơn là núi sông đất liền trời răng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả những cái đó đều gọi là pháp cả. Lớn như quả địa cầu, cao lầm lộng như mây xanh, như núi cao như biển sâu, như cây cổ thọ, như một mảy lông hột bụi, tất cả những cái sự vật đó đều gọi là pháp. Chữ pháp là chỉ chung cho mọi sự vật dạng pháp vô tình, tức là những cái loài không có tri thức. Còn chữ nhân là chỉ cho tất cả những cái loài có cái tri giác, trong đó là người là chủ yếu, ngoài ra còn thượng trầm hạ thú, các cái thứ chuyên môn, các cái thứ thủy tộc, cá tôm rùa tận ở dưới biển vân vân đều gọi là hữu tình. Nhưng mà cái chữ hữu tình chúng sanh là chỉ cho con người là chánh. Thế thì là giàu học là nhiều kinh nhiều điển như vậy, nhưng mà phải làm thế nào mà bồi dưỡng trí tuệ để cho thấy được cái chân lý là nhân vô ngã, nghĩa là con người không có chủ tể, không có thường nhất, không có tự chủ tự tại, không có quyền định đoạt số phận mình. Phải hiểu được cái chân lý đó. Chữ Hán gọi là cát đoán, nhân vô ngã. Vì là con người á, không có ai là định đoạt số phận mình được hết. Mà ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói là mờ mờ đạt cái quy muốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Ý nói rằng là cái sáu cái nẻo luân hồi sinh tử đó tự nó xoay chuyển, rồi cái số phận của con người đó, nghĩa là nó có cái máy quay, nó búng nó văng ra, rồi con người nó quay tùy theo cái sự búng mà nó quay con người văng ra đâu là chịu đó vậy thôi. Thành ra nhà thi Hào Nguyễn Gia Thiều nói là cái quy muốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Mà trong kinh Phật gọi là không có cái quyền cát đó, không có cái quyền định đoạt số phận mình. Và con người không có tự chủ, không có tự tại, con người không có trường tồn vĩnh cửu được. Cho nên ta gọi là nhân vô ngã. Nhưng mà cái chữ nhân vô ngã mà nói là chỉ cho người này đó, thì là cái người học Phật mà cạn cạn thì hiểu cỡ đó được rồi. Nhưng mà về mà với thức học mà ta còn không dùng chữ nhân, mà người ta dùng cái từ cái bằng bổ đặc già la. Thay vì nói nhân vô ngã, với thức học gọi là bổ đặc già la vô ngã. Mà chữ bổ đặc và la đó là dịch âm tiếng Phạn, mà dịch ra chữ Tàu là sát thủ thú. Sát thủ thú là chỉ cho cái tổng thể mà thường thường nó xây dần, nó thọ nghiệp theo trong cái lục đạo luân hồi, xây dần chịu nghiệp. Khi thì ở cõi trời, khi thì nó quay nó búng sẵn qua cõi người, khi thì nó quay nó búng qua cõi Atula, khi thì nó quay nó búng cõi địa ngục, khi nó quay nó búng ra cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Như hai câu sau mà tôi nói của ông Nhầu Nguyễn Gia Thiệu, cái quay búng sẵn trên trời nó làm cho người ta mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Mình không có định đoạt số phận mình không có tự chủ, mình không có tự tại trước sự vật hiện tượng, trước sinh già bệnh chết, rất ưu bi khổ não, mình không có làm chủ được. Vì vậy mà nó gọi là sát thủ thú, gọi là nhân vô ngã mà cũng gọi là sát thủ thú. Mà sát thủ thú là chỉ cho cái tổng thể mà nó chịu cái luật xoay dần trong sáu não đó, chứ không nói là người. Bởi vì nếu nói là người ấy, thì là làm cho cái người đệ tử Phật có thể hiểu rằng người này là cái xác, cái thân này từ khi chết rồi nó còn một cái thân y cái thân như vậy, để rồi nó đi trong lục đạo. Sự thật không phải đâu, không phải chết rồi nó còn một cái hồn mà cũng đầy đủ đầu mắt tai chân tứ chi ngũ quan ngũ tạng lục phủ như con người vậy, mà nó thâu lại nhỏ, nó thâu lại bằng cái hình ảnh vô hình, không phải vậy. Nếu mà hiểu vậy là sai đó. Cho nên là mấy ông thầy mà làm đám đó, thường thường á hồi xưa ta gọi là cái mũ ni, sự thật là bên trong mà ta cắt cái hình làm như cái hình nhân vậy đó, làm như cái hình của người vậy đó, rồi ta mới viết cái gọi là cái bài vị, ta viết là phục gì dông chánh độ hiển linh nguyễn văn mổ là ngoan sanh là ba còn năm gì đó, rồi tử hạng ư hữu hạng ư tức là chết á, hạn ư năm gì đó, ngày gì đó, tháng gì đó, thì viết một cái hàng ngay cái giữa, ở bên trong là có cái đầu, nó tiêu biểu cho cái đầu người, rồi mới trùm cái mũ ở trên, cái mão ở trên, và cắt bông hoa đồ này kia cho nó đẹp đó. Thì những cái đám làm quần là một thất hay là mấy thất ra bắt đầu làm quần là ta có làm cái mũ ni đó, là để hình dung lại cái đó là con người ở trong đó, rồi cái tên viết ngay trước bụng của con người đó để làm cái bài vị gọi là cái mũ ni đó. Thế thì là cái chữ nhân á, mà nếu mà nhân vô ngã nó làm cho người ta hiểu như là còn một con người, chẳng qua là con người đó mình không thấy ha, mà nó nhỏ hoặc là nó như không vậy đó, hoặc là nó nhỏ hoặc là nó kiểu nào đó. Nếu mà hiểu như vậy là sai. Vì vậy mà trong kinh người ta dè dặt tới cái mức mà ta không dùng chữ nhân vô ngã, bởi vì chỉ dùng chữ nhân vô ngã là làm cho con người tưởng tượng cái hình ảnh như vậy. Mà ở đây nó dè dặt tới cái mức mà tột cùng của chân lý, ta gọi là sát thủ thú, tức là cái tổng thể mà nó thường thường nó chịu bút à, cái quay bút thẳng tu luân hồi đó bà, nó chịu cái theo cái nghiệp của nó mà nó trôi ra. Chứ còn cái đó không còn là một con người nữa đâu. Tôi nói cái này khó nghe lắm, mà các vị không nghe thì thôi, chứ còn tôi không nói khác hơn được. Bởi vì nếu các vị mà tưởng tượng là còn một con người ý như con người về, mà chẳng qua là cái hồn, là các vị chấp thường rồi, đâu có được. Đạo Phật rất kỹ cái chấp thường và rất kỹ cái chấp đoạn. Chấp đoạn là cho rằng con người chết rồi là mất hẳn, cái đó là chấp đoạn, cũng là cái tối kỵ của Đạo Phật. Cho rằng con người chết rồi còn một cái hồn y như con người, nhưng mà là cái hồn để rồi chịu luân hồi, các vị cũng chấp thường đó. Đạo Phật cũng rất cấm kỵ. Cho nên ở đây ta không dùng chữ nhân, vì dùng chữ nhân là sợ rằng mọi người tưởng tượng rằng là còn một cái hồn y như con người, chẳng qua là bằng hồn, không được, hiểu gì là sai. Cho nên ta dùng chữ sát thủ thú. Sát thủ thú là còn, mà như Nguyễn Du nói khác là thể pháp vật còn là tinh anh, cái tinh anh vậy thôi, chứ không biết cái tinh anh đó là nó ra sao cả, không nhất định nó như hình con người, mà cũng chẳng nói nó là xanh là vàng là đỏ là trắng, nhưng mà nó còn một cái tổng thể để mà nó xoay dần theo con sáu nẻo, tùy theo cái nghiệp lực, cái phước báo mà nó đã chịu ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, cái kiểu nó còn là còn vậy nè. Bây giờ là đây cái máy camera ha, tôi quay hình ha, quay hình đây hết rồi ha, có hình rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái hình mà của các vị đó mà để lại, ta đem vô trong cái máy mà chiếu phát hình đây, người ta chiếu ra đó, mà bảo rằng là đem cái hình của các vị đó bằng cái kiểu nào đó, không có đâu, không có cái hình của các vị. Nó cứng là nó mềm hay là nó còn nguyên bằng kiểu nào nó không có đâu. Mà nó là vô trong một cái chất hóa học ở trong cái cuộn băng nhựa. Rồi trong khi mà cái camera này nè, nó thâu vô rồi nó ghi trong cái cuộn băng nhựa đó. Rồi thì điện nó sinh ra từ trường đến nó ghi băng. Rồi từ trường đó, mà phát cái làn sóng, cái làn từ trường nó ra đó, thì cái từ trường nó vô trong điện nó biến trở lại hình ảnh của các vị. Thì các vị hình ảnh còn nguyên, thấy nói, thấy cười, thấy đi, thấy đứng như vậy. Nhưng mà cái hồi mà từ đây mà đem truyền qua cái máy, cái đài truyền hình, rồi từ cái đài truyền hình mà qua cái máy TV của các vị đó, không có một cái hình ảnh gì cả. Nếu các vị tưởng tượng rằng còn một cái hình ảnh có ngũ quan, có tứ chi, mắt, mũi vậy đó, thì các vị nhìn ở trong cái cuộn băng video đó, không có. Càng tìm ở trong hư không này lại càng không có. À, thế thì là cái mà nó còn, nó phát là phải phát còn, là tinh anh nó là còn, những cái giống như cái làn sóng từ trường nó vậy. Thế mà không còn. Không còn cái con người nguyên vẹn, dầu đó là hình bóng, dầu đó là nhỏ hay to, hình bóng gì cũng còn. Mà nó điện sinh ra từ trường để thâu ảnh, ghi ảnh rồi là từ trường phát ra để sinh ra là điện. Điện phát ra một đợt sóng nữa đi qua các cái máy, các vị bác đều là duyên sinh như quyển. Thế thì là cái việc mà luân hồi sinh tử của con người cũng vậy. Ta dùng chữ sát thủ thú là nó chỉ còn cái từ trường, chứ nó không còn một cái hình ảnh như là đầy đủ ngũ quan tứ chi, là hai tay hai chân đầu mắt mặt mũi như bình thường. Hiểu vậy là sai. Cho nên các ông thầy đám mà làm cái mũ ni để tiêu biểu cho con người, để mà tụng kinh rồi viết cái tên con người đó lại là cái chuyện vô lý mà vô ích thôi. Vì vậy mà những người nào mà đệ tử mà học Phật với tôi là không bao giờ tôi chấp nhận làm cái kiểu đó. Dùng cho tốn một chút ngàn đi nữa tôi cũng không cho làm. Làm uổng phí vô ích, sai chánh pháp, tổn tượng sai lầm. Còn cái tên hả? Cái tên mà các vị nói cái tên của mình nó viết vô trong bài vị để cầu nguyện hả? Quá sai lầm. Các vị không có tên gì hết, đừng có nói tên. Cái tên là người ta muốn đặt tên gì cũng được mà. Cho nên là hồi nãy tôi nằm trên đường đi, là tôi ngồi thiền thì tôi thích cười. Tôi nghe phải hát karaoke đó. Đi ngang là tảng sáng hát karaoke, rồi tối là hát, chịu không nổi. Tôi mới nghĩ karaoke là cái gì. Tôi nói bây giờ tôi dịch chữ karaoke á là trường cảnh cơ, cũng gọi là lạc dịch gì hai nghĩa, tôi dịch hai nghĩa. Karaoke tôi không cần học tiếng Nhật, mà lấy tư cách của một nhà sư, một pháp sư, tôi dịch nó là trường cảnh cơ, tức là cái máy hát dài cổ, cái máy hát dài cổ. Rồi dịch thêm một cái nghĩa thứ hai nữa là lạc dịch vị, tức là rõ nước giải, cái máy rõ nước giải. Chứ tôi nghe karaoke hát rền tai mà không biết cái chữ karaoke là nghĩa gì. Thế thì tôi có quyền dịch mà, tôi dịch trường cảnh cô, tức là cái máy hát dài cổ. Rồi là lạc dịch vị là cái máy này là cái máy hát rõ giải. Là vì sao? Là vì á, ở trên cái băng đó mà, cái băng hình mà nó truyền ra những cái hình ảnh mà như tôi nói nãy giờ là không hình không ảnh thật sự, không có người thật sự, mà thấy thanh niên nam nữ ta âu yếm ở trên đó, trăng xanh gió mát cảnh đẹp ở trển á. Giờ thì mình cái này mình hát à, em gái giường quê cuộc đời trong xanh, mà nấu cỏ dài ra bởi vì nấu đi kia ta ôi ép đi kia ta dầm sương giấy nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày dầm. Trời đất ơi, trắng đẹp ngày dầm nó yêu đi kia cả, mà mình như này mình nấu cỏ dài ra rồi mình thấy mình hy vọng rõ rải á, hy vọng ở trong mong đức của cái cảnh đó. Dăm miếng chầu cài một buồn cao trắng, một buồn cao trắng mà duyên tôi ta nên vợ thành chồng. Mà kỳ thật mình chưa có thành vợ chồng khỉ gì hết trơn á, mà thấy nó đi cọc kè trển rồi trăng thanh gió mát rồi. Thế là mình như này rõ giải, ngóng dài cổ. Thành cái karaoke tôi dịch là trường cảnh cơ, lạc dịch vị, đâu có sao. Tôi muốn nhịp sao tôi nhịp mà. Tất cả đâu có gì tên đâu. Karaoke, nhịp bổng gọi là karaoke. Tôi nhịp là trường cảnh. Có, là tại vì cái máy này hát là luôn luôn phải nóng lên. Bởi vì người ta yêu đương nên nó mùi mặn quá mà mình không có. Thành ra phải nóng. Cũng như cái máy mà gọi là video đó mà. Tôi nhịp là dịp lục. Lục ảnh cơ. Lục ảnh cơ là cái máy nó ghi, nó chép lại, nó ghi lại những cái hình ảnh. Thế thì đâu có gì đâu, là tùy theo cái ý mà đặt thôi. Cho nên cái tên của mọi người trên thế gian này không có thiệt đâu. Đừng có nhét vô cái bài vị đó mà tưởng tượng rằng cái tên đó, mình cầu nguyện cho cái tên đó, rồi nó có một cái vong hồn nhỏ nhỏ bé kiểu nào đó để mà giảng sanh cõi này cõi nọ, hoặc là đi đầu thai các cõi nào đó tốt lên. Không phải vậy. Sát thủ thú là không còn cái gì hết, mà nó là nó biến ra giống như cái từ trường đó vậy. Cho Cho nên cái chữ đó nó sâu lắm, thành ra tôi phải trả lời cái chữ đó là vậy đó. Thay vì nó nhân vô ngã, chỉ nhân làm cho người ta tưởng tượng còn có một cái hình ảnh, mà còn có hình ảnh là không đúng. Mặc dù hình ảnh đó có thể này là cái băng video đó các vị có thể đem chiếu từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, nhưng mà đi khắp nơi như vậy mà cái người mà được đem đi đó không hề có một cái gì ở trong cái đó, ở trong cái băng đó, cũng không có cái gì trong cái máy đó, cũng không có cái gì mà bay lơ lửng trong hư không cả. Vậy mà hãy nhân duyên hội tụ lại thì nó thành ra ca hát, đi đứng nói cười đàng hoàng. Vì vậy cho nên người ta kỹ lưỡng vô cùng trong đạo Phật, tôi gọi là sát thủ thú, tức là cái tinh hoa mà nó còn để nó chịu luân hồi trong lục đạo tùy theo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình, chứ không phải là ngươi ngươi à. Nếu để nhân vô ngã là người ta hiểu là một con người, một con người còn để rồi đi, mà kỳ thật không có con người. Cái chữ này sâu vô cùng vô tận của đạo Phật. Vì vậy cho nên là ta học Phật mà ta còn chấp biết bao nhiêu. Cho nên tại sao mà ta không có niết bàn, không có bồ đề, là tại vì ta còn chấp dữ lắm. Chỉ nhân vô ngã mà Phật còn chưa chịu mà. Giáo lý đạo Phật còn chưa chịu. Cái con người của chúng ta vậy gọi là người đó còn chưa chịu đâu. Không có gì là người cả. Cái chữ người mà của chúng ta gọi là người đây là y như chúng ta gọi chiếc xe vậy thôi. Không có gì là xe cả. Hỏi cái tay cầm là cái gì? Mình nói là tay cầm. Hỏi cái gì? Cái phuộc. Hỏi cái gì? Cái đùm. Hỏi cái gì? Cầm. Hỏi cái gì? Dành. Hỏi cái gì? Giỏ. Hỏi cái này là cái gì? Bàn đạp. Hỏi cái này cái gì? Cái dĩa. Hỏi cái gì? Nói là liếp. Hỏi cái gì? Nói là yên. Gom lại tất cả những cái đó gọi là xe, chứ kỳ thật không có cái, xe không là cái gì cả. Cho nên cái từ người này nè, nói là người chứ kỳ thật người không là cái gì cả. Vì vậy cho nên ta không dịch là nhân vô ngã, mà ta dịch là sát thủ. Sát thủ thú nghĩa là cái mà thương thương chịu nghiệp quả luân hồi trong sáu nẻo, mà cái đó không được nói là người. Vì vậy mà ta để chỉ thay vì nhân vô ngã, ta để là sát thủ thú vô ngã. Rồi cái chỗ tuyệt vời đó mà dễ gì ai học. Thành ra tôi ráng tôi nói với các vị để rằng đền cái ơn mà thí chủ Đàn Na thầy tổ dạy, rồi tôi đem tôi truyền đạt, chứ còn các vị nghe được thì nghe không được thì thôi, chứ không có sao hết con. Thế cái này nó vậy đó. Phải nói là nó tinh vi như vậy đó. Tôi nói cái đó có thể là mất lòng người nhiều lắm. Bởi vì tuyệt đại đa số dù là Phật tử học đạo lâu năm nhưng mà rất tin tưởng cái tên của thân nhân mình. Vì vậy mà có thể bỏ ra 1, 2 triệu, 5, 10 triệu để nhờ nhiều người có quy lực để mà nguyện cho cái tên đó được đi cõi này cõi nọ. Nhưng mà những cái điều mà như tôi nói vừa rồi đó, nếu mà hiểu như tôi nói vừa rồi đó thì cái tên đó không ăn thua gì. Nếu mà cái đi cõi này cõi nọ đó là cái sát thủ thú, chứ không phải là cái tên, và càng không phải là có một con người, dù là con người nhỏ xíu, dù là con người như hình bóng, không có cái đó. Nhưng mà tôi nói như vậy nghĩa là không phải là đoạn rồi nha. Nếu mà hiểu không còn gì hết là đoạn kiến không được à. À mà nó vẫn còn. Còn là thác là thể pháp, mà còn là tinh anh. Cái tinh anh đây là như tôi nói nãy giờ, ví như cái từ trường vậy. Không còn mà còn, còn mà không, không còn. Đó là cái nghĩa sát thủ thú vô ngã, hay gọi là cái nói theo cái âm tiếng Phạn, gọi là bổ đặc và la vô ngã. Chữ sát có nghĩa là thường thường, thủ là lấy, là chịu đựng. Chữ thú là lực thú, ví dụ như là nhân thú là cõi người nè, thiên thú là cõi trời, Atula thú, địa ngục thú, ngạ quỷ thú, súc sanh thú. Thế thì sát thủ thú là cái mà nó thường thường, nó theo, nó tùy theo cái nghiệp mà để nó thọ, nó xoay dần, nó nhận chịu những cái quả báo, nó luân chuyển trong các cái thú đó. Chứ không phải chữ thú là con thú như là thượng cầm hạ thú. Còn pháp vô ngã là núi rông đất liền trời trong mấy nước cỏ cây hoa lá dàn dật trước mắt ta, không có cái nào là có ngã. Vô ngã có nghĩa là không có tự chủ, không có tự tại, không có cát đoán, không có trường cửu, không có duy nhất, không có bất biến, mà luôn luôn là thay đổi, là vận động theo cái quy luật vô thường, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Thành ra hiểu được hai cái nghĩa đó mà tôi luyện cho nó ăn sâu vào trong tâm trí mình đó, thì người đệ tử Phật có an lạc giải thoát ngay, chứ không có đợi chừng nào hết. Mà nếu thật sự nhận thức được nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi, là sống bằng cái lý vô ngã của bản thân mình và nhận thức bằng cái lý vô ngã của vạn pháp, mà không chạy theo tài, theo sắc, theo danh, theo thực, theo thùy, thì các vị không còn cái nguyên nhân nào để sinh ra phiền não đau khổ đâu. Cái lợi ích là chỗ đó. Còn tất cả những cái nguyên nhân mà sinh ra phiền não đau khổ của chúng ta đó là đều là do chấp ngã, chấp bản thân con người của chúng ta còn có cái tôi, còn có cái ta và cái của ta. Chấp dạng pháp bên ngoài còn có thật, cho nên mình mới đam mê, mình mới luyến ái, rồi nếu mình mất, mình không quả nguyện thì mình đau khổ. Do đó mà cái đau khổ sinh ra. Chứ nếu mà sống bằng cái tư tưởng nhân vô ngã, sống bằng cái nhận thức hoàn toàn của tự mình rằng giải pháp vô ngã, thì các vị không còn dính mắc cái gì hết, thì chừng đó là thành Phật hẳn này. Đức Phật là thành Phật là do Đức Phật sống bằng cái chân lý hoàn toàn, là sống bằng cái chân lý là thấy rõ và sống bằng nhân vô ngã và pháp vô ngã, cho nên Đức Phật không có chấp. Vì vậy mà ai nói nặng nề mắng với Đức Phật, Đức Phật cũng không có buồn, không có giận, là tại vì thấy cái chân lý nhân vô ngã. Cái lời nói nặng cũng vậy, lời nói nặng là âm thanh mà âm thanh thì nó cũng là vô ngã thôi. Âm thanh là một pháp, sắc thanh nên âm thanh cũng là một pháp. Vì nó là một pháp, nó đã vô ngã rồi, thì cái lời nói mà nặng nhẹ hay là thương ghét nó cũng vô ngã. Cho nên Đức Phật như bất động trước những cái âm thanh khen hay chê, thương hay ghét. Đó là cái yếu tố mà thành Phật đó. Cái điều kiện thành Phật là phải nhận thức và sống bằng cái chân lý Bổ Đắc và La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã. Và nên chúng ta học là cốt là để bồi dưỡng đi tới chỗ đó. Nên tôi cũng thành thật mà nói khuyên đại chúng, học Phật thì phải để ý về tư duy, sống theo cái giáo lý của đạo Phật thì nó có cái sự cởi mở, sự an lạc thật sự. Còn bằng không thì là mình chấp mắt, mà chính cái chấp mắt, chấp mắt bên ngoài thì gọi là chấp pháp, mà chấp mắt về bản thân thì là gọi là chấp ngã. Chính do hai cái chấp đó mà nó sinh ra đạo khổ. Thành ra chúng ta là cái người mình đang học, đang khắc phục, đang chế ngự và hóa giải những cái đó. Bản thân tôi thì cũng vậy thôi, cũng đang khắc phục, cũng đang hóa giải, cũng đang chế ngự vậy. Chứ nếu mà chúng ta mà thực hành mà đúng thì không còn cái phiền muộn, cái bực bội, càng không có sự khổ đau. Nhưng mà chúng ta còn khổ đau nhiều hay ít, còn bực bội nhiều hay ít là tùy theo cái thấy về nhân với pháp nó có vô ngã được nhiều hay ít. Tôi nói một việc này nữa để đại chúng suy gẫm về cái việc cuộc sống của mình. Chiều hôm qua chúng tôi họp ở cái ban giám hiệu ở đây để mà ấn định cái ngày thi cho 630 tân ni sinh ở cái trường này và 140 tân ni sinh ở cơ sở 2 Thủ Đức. Ở trên đó năm nay họ thi tốt nghiệp đấy, Thì học xong về cái việc đó xong rồi thì tới cái chuyện mà Ủy ban nhân dân thành phố có cái quyết định là cho trường cơ bản học một cái chiếc xe ô tô hiệu Bolero cũng còn khá đi được. Nhưng mà cỡ mà nghèo như tôi vậy nè, từ nhỏ tới lớn chưa hề có được cái ý niệm mua xe hơi. Mà bây giờ về mặt nhà nước, về mặt xã hội mà tôi quan tâm, tôi cho chiếc xe thì lẽ ra tôi mừng chứ, tôi mừng lắm, là mừng hốt mới lại. Nhưng mà tại vì là tôi học cái bổ đập và la vô ngã và cái pháp vô ngã này, chẳng thà là tôi dùng những phương tiện đơn sơ làm thế nào biến mình tới nơi tới chốn mà để mà giảng dạy cho tăng ni học được thì thôi. Chứ còn giờ thay mặt cho ban giám hiệu, nhân danh hiệu trưởng nhận chiếc xe đem về, là cái bản ngã của mình nổi lên được lắm đó. À, đi đâu cái lời gọi tài xế đem xe lại rước mình đi, ngồi trên xe cái chạy mặt mày mình cũng vênh váo, cũng không ai rầy nha. À, có chừng xuống cửa xe rồi cái đóng cửa cái phòng cái đi coi nghiêng qua nghiêng lại coi ngon lắm đó. À, đi coi đúng đỉnh nghe ngon lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu cái đó thì mình chỉ vì cái bản ngã bên ngoài mà mình lỗ lã cái thiệt thòi về phương diện giải thoát an lạc ở nội tâm, ở bản thân mình nhiều lắm. Vì cái lẽ đó mà bữa học hôm qua quyết định tôi thuyết trình, rồi về cuối cùng rồi là nhất trí với nhau là không nhận, dứt khoát là không nhận. Bởi vì phải hạn chế, đừng để cho cái ngã nó bộc lộ cao, không tốt đâu. Vì vậy mà cái người tu mà làm tự thấp mình nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Cả cái cuộc sống của tôi rất tầm thường, nhưng mà người ta nói tầm thường là tôi dày liền. Chỗ ăn chỗ ở tôi rất tầm thường, mà người ta nếu mà ai mà thương xót tôi là tại sao tôi ăn ở tầm thường như vậy là tôi dày. Là gì? Tôi còn hơn Đức Phật nhiều lắm đó. Tầm thường với người thế gian nhưng mà còn hơn Đức Phật đó. Mà hơn Đức Phật thì lại là đau khổ cũng nhiều gấp vạn lần Đức Phật. Đức Phật sở dĩ thua chúng ta tất cả về mặt vật chất, về mặt danh vọng địa vị là bỏ hết mà, nhờ vậy mà có được đại bồ đề đại niết bàn. Cho nên cái điều mà tôi nói với đại chúng đó là cái điều thật sự từ thâm tâm. Phải hiểu được pháp vô ngã, phải tập sống bằng cái pháp vô ngã. Cái xe không là gì cả, như tôi nói nãy các vị đó, từng món một và ráp lại gọi nó là xe. Cái kỳ thật đó là vô ngã mà. Vì vô ngã cho nên nó tan hoại dần dần, nó hao mòn dần dần, rồi nó hư hoại dần dần, nó tiêu tan thôi. Vì nó là vô ngã, mà nó là một đồ vật cho nên nó là pháp vô ngã. Còn với bản thân mình đây cũng vậy. Bản thân tôi mà mấy mươi năm tôi còn chịu được những cảnh an bần lạc đạo, thì bây giờ từ đây mà tới 70 hay là 75 ví dụ vậy, còn được bao nhiêu năm mà đem đi đổi một cái sự lo lắng về mặt tinh thần để mà một khoe khoang một cái chút hình thức vật chất, thế thì là phí đi cả cái cuộc đời. Vì cái lẽ là nhận thức được cái lý nhân vô ngã, cuộc đời mình còn không bao giờ hay. Cho nên không còn ham gì nữa. Pháp vô ngã là cái đồ vật chất, là cũng là cái đồ tai họa thôi, nó cũng đi theo cái quy luật thành sinh trụ vị diệt, gánh nó là một cái nặng. Nên tôi nói như vậy để mà tôi nhắc nhở các đại chúng, như là cùng chúng ta cùng có một cái nhận thức mà tập thôi, chứ không phải là giỏi gì. tập lần lần mà tập được mà cởi mở được thì nó đỡ. Thành ra là chiếc xe ta hứa, nhà nước hứa cho cả tháng rồi mà tôi nghe trong bụng tôi buồn thao thức hoài, sẽ nói sao đây, nói kiểu nào đây, giờ lấy rồi lấy kiểu sao đây, ai nhấc lấy đây. Thế thì là bây giờ tôi chuyển cho tất cả cái quyền mà trong ban giám hiệu, vị nào có khả năng bảo trì giữ gìn chiếc xe đó tôi sẵn sàng chấp nhận, mà tôi thì không lấy, vị nào giữ cũng được nếu các vị muốn. Đấy là cái cách mà tôi học đạo lý, mà tôi sống bằng cái đạo lý đó, đó. Không phải là tôi không nhận, mà tôi phủ quyết tất cả các ý kiến khác, vị nào cũng được. Nhận thì tôi chấp nhận cho các vị nào để bảo quản cái xe rồi tự đi, tự xài. Khi nào nhà trường, ví dụ như tôi, nhân dân nhà trường, nếu mà có rảnh là cho tôi bố thí cho tôi một lần hai lần cũng được, mà không bố thí cũng được, mà phần nhà trường để lại nhận gánh cái đó tôi không nhận. Là vì tôi thấy rằng là nhân vô ngã của tôi là gần cuối đời tan luôn, mình phải biết chứ. Rồi còn nó là cái đồ vật thì nó cũng vô ngã thôi, mà trang trí cho nó để mà mình đem một cái sự hãnh diện nào đó, thật sự là hãnh diện. Tôi có nói cảm ơn về mặt nhà nước, cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền, cảm ơn ủy ban dân, trong đó có ban tôn giáo, có hình hội, chân thành cảm ơn. Đó là sự quan tâm, sự ưu ái đối với trường cơ bản của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn xong rồi thì cho chúng tôi tự quyền quyết định là bằng cách có nhận hay không. Theo buổi họp hôm qua là chưa ai dám nhận. Tôi thì chủ trương của tôi là nhân danh hiệu trưởng là không dám nhận rồi. Thì đưa ra tất cả các vị cứ suy nghĩ sau này dám nhận vẫn còn chưa muộn. Còn tôi thì dứt khoát. Tôi nói như vậy là để nhắc nhở chúng ta là học đạo là phải tập hành đạo thôi. Mà tập hành đạo như vậy ta có lời chứ không có lỗ. Có lời là lời, cái đầu óc nó thảnh thơi, nó trong sáng, nó an nhiên lắm. Còn bằng mà chạy theo, mình thấy là mình không hiểu được cái lý vô ngã đó mà, nó ràng buộc mình dữ lắm. Cho nên học kinh này nhiều nhưng mà có hai chữ đó: Bổ Đạt và La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã. Thực hiện được nhiều thì có an lạc nhiều, khắc phục được ít thì an lạc ít. Còn bằng học mà chỉ nói suông thì coi không có kết quả gì hết. Giống như nói ăn mà không ăn, nói bánh mà không bây giờ có làm và không có ăn, nói cơm, nói thuốc bổ mà không hề có uống thì không có kết quả gì. Và xung quanh cái vấn đề vô ngã nó là như vậy.